khó khăn, có những cái khó khăn mình gây ra, thì cái đó đã đành rồi, mình nhận lỗi, mình sửa đổi. Nhưng mà có những cái khó khăn mà người mình không có lỗi nhưng mà người khác gây ra thì sao? Mình phải có cái thái độ như thế nào đối với những cái khó khăn đó? Cuộc đời phải nói có những lúc, có những điều rất là ngon ngọt nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Có những ngày rất là ngon ngọt, những điều nó xảy ra theo cái ý của mình, thấy là mình mong đợi điều đó nó xảy ra y chang vậy. Và những, có những ngày rất là éo le, rất là chua, cay, đắng, nó cũng xảy ra nữa. Cho nên cuộc đời nó lẫn lộn cả hai. Tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em sống lâu đủ thì biết cuộc đời nó có những ngày rất là cay đắng. Và không những cá nhân chúng ta mà thôi, nhưng mà ngay cả dân sự của Chúa ngày xưa họ cũng gặp những cái éo le trong đời sống của họ. Những cái tình huống nó xảy ra mà phải nói là rất là cay đắng. Mà ở đây trong câu chuyện hồi nãy chúng ta vừa nghe cô Phi đọc cho chúng ta là họ gặp, họ đến, họ rất là cần nước. Trong vòng 3 ngày họ tìm nước, không ra nước. Cuối cùng họ tìm được nước. Đã quá, mừng quá. Ở trong sa mạc mà có nước thì không có gì quý bằng, phải không quý bạn trên? Nhưng mà cái khổ cái khi họ khám phá được nước thì họ mới biết rằng nước này là nước đắng, nước đắng uống không được. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong suốt Giúp Tô Ký đoạn 15 câu 22 cho tới câu 27 nói về cái tình trạng của những người Do Thái. Họ tìm ra nước nhưng mà uống không được. Tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em, những người lớn tuổi đủ thì chắc cũng có những ngày chúng ta trông đợi, mong muốn cái điều, cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta, nhưng khi được rồi thì chúng ta khám phá ra cái đó nó lại là cái mà nó không có ích lợi gì cho chúng ta. Nó đem cho chúng ta những sự nhức đầu hơn nữa. Cho nên chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa buổi sáng nay, coi thử Chúa muốn chúng ta có cái thái độ như thế nào, cái cách mà chúng ta xử sự, xử lý nan đề là sao khi những cái tình huống cay đắng nó đến với chúng ta. Lời của Chúa được chép ở trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 15 câu 22 cho tới câu số 23 cho thấy như thế này. Đoạn Môi-se đem dân Israel ra khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Sura, trọn 3 ngày đi trong đồng vắng kiếm chẳng được nước đâu cả. Wow. Câu số 23. Kế đến tại Mara, nhưng vì nước tại đó đắng uống chẳng được nên chi chỗ này gọi là Mara. Họ đến nơi đây, họ đi 3 ngày trong đồng vắng kiếm không có nước, cuối cùng kiếm có nước thì nước lại là nước đắng, không có uống được. Và cái nơi này người ta gọi là Mara. Mara có nghĩa là cay đắng. Không bao giờ quý ông bà anh chị em gặp cái tình huống như vậy không? Những cái khó khăn nó đến cho mình, nhưng mà không phải là những cái khó khăn nhỏ nhỏ, những khó khăn lớn thiệt là lớn. Mà không, những cái khó khăn này nó chỉ chấm dứt trong vòng vài ngày, nhưng mà có những cái lúc nó xảy ra, nó khó khăn hết tháng này qua tháng nọ, đến nỗi qua năm kia, năm tới nữa. Tôi tin chắc rằng trong đời sống của chúng ta có những lúc nó có điều đó xảy ra. Chính bản thân tôi cũng có nữa. Vậy thì quý ông bà anh chị em đối phó với những cái tình huống đó như thế nào? Những cái khó khăn nó triền miên như thế nào? Những cái khó khăn dường như là nước cay đắng vậy. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta cái cách để chúng ta đối phó với những cái khó khăn đó. Cái thứ nhất mà chúng ta cần phải có, đó là chúng ta cần nhớ cần nhớ sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ sự thành tín của Đức Chúa Trời. Trong câu số 22, sáng xuất ra giúp tôi kế đoạn 15 câu 22, lời Chúa nói như thế này: đoạn Môsê đem dân Israel ra khỏi đâu thưa quý ông bà anh chị em? Khỏi biển đỏ. Wow, đây là một cái phép lạ kỳ diệu vô cùng. Chúa giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi biển đỏ. Chúng ta biết Chúa làm cho biển nó rẽ ra làm hai để cho dân sự đi qua. Mà trước khi mà dân sự của Chúa đến biển đỏ, lúc họ còn ở Ai Cập, ở trong cái vòng nô lệ của dân Ai Cập đó, thì Chúa đã làm một loạt những cái phép lạ rất là kỳ diệu xảy ra. Và những cái phép lạ đó xảy ra xong rồi thì dân Ai Cập chịu không nổi những cái phép lạ Chúa họ cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, không có phải làm nô lệ cho họ nữa. Và khi họ ra khỏi Ai Cập thì họ đi một hồi sau thì họ tới một cái biển, phía trước là biển. Mà khi họ đi ra khỏi Ai Cập rồi thì Pharaoh mới thấy ổn quá, cho một cái số dân này quá đông đi, nó mình mất những cái lợi tích rất là cao, cho nên ổng đổi ý, ổng dí theo, ổng bắt lại tất cả những người Do Thái đem về. Thì trong lúc ổng đem lính, ổng dí theo, thì dân Do Thái đến nơi biển đỏ, một nơi họ phải vượt qua, bởi vì không vượt qua thì dân Ai Cập, lính Ai Cập sẽ bắt họ hết. Cho nên họ ở trong một cái tình huống mà có thể nói gọi là không có thể giải quyết được. Họ tới cũng không được, bởi vì nguyên cái biển làm sao mà qua, không có tàu bè mà qua, có mấy trăm ngàn người chứ đâu phải là ít. Mà lui cũng không được vì phía sau binh lính đang ùa ập tới. Cho nên đây là một cái tình huống, một cái khó khăn, một cái nan đề vô cùng bi đát. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa giải quyết họ một cách rất là kỳ diệu. Được tóm tắt ở trong câu số 19, xuất Ai Cập kế đoạn 15 câu 19. Vì ngựa của Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên. Wow! Nhưng dân Israel đi giữa biển như đi trên đất cạn hay là đất khô. Wow! Một cái phép lạ rất là kỳ diệu. Chúa mở, Chúa rẽ biển ra làm hai, và dân Do Thái họ đi qua biển đỏ. Và khi họ đi qua thì nước vừa rẽ ra mà lại cái đất ở dưới đáy biển nó giống như là đất khô như vậy. Họ đi không phải xình, họ đi dơ bẩn hay là bị lún gì cả, đi như đất khô như vậy. Khi họ đi qua rồi dân, rồi binh lính của Pharaoh đi đuổi theo. Khi mà họ binh lính xuống dưới biển, khi dân sự của Chúa qua bên kia bờ rồi, thì cả binh lính của Pharaoh ở dưới lòng biển đang đuổi theo dân Do Thái, thì Chúa cho nước nó ập lại, nó giết hết tất cả những binh lính của Pharaoh. Đây là một cái phép lạ mà đến nỗi chúng ta hồi nãy chúng ta đọc phần Kinh Thánh đối đáp, cái khúc đầu đó, ô dân sự Chúa họ mừng lắm, họ ca ngợi Chúa, họ chúc tụng Chúa, họ mừng quá chừng vì cái phép lạ mà Chúa làm. Cho chúng ta thấy từ câu số 1 cho tới câu số 22 những cái điều kỳ diệu mà Chúa làm cho cả dân sự của họ khi họ đối diện với cái khó khăn mà không thể nào giải quyết được. Cho đến câu số 23 thì họ tiếp tục đi vào đồng vắng, thì gặp cái chỗ là họ không có nước trong vòng 3 ngày. Khi tìm ra được nước rồi thì lại là nước đắng, không có uống được. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải học. Có nghĩa là sao? khi đời, cuộc đời của quý vị đối diện với những cái khó khăn trong đời sống, hay là nói cái câu khi quý vị đến cái câu số 23, hãy nhớ từ câu số 1 cho tới câu số 22. Hãy nhớ đến cái sự thành tín của Chúa, những cái phép lạ mà Chúa làm trên cuộc đời của mình, như Chúa đã làm cho dân Do Thái. Nếu chúng ta ngồi suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy được những cái điều đó, những cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm biển đỏ trong cuộc đời của chúng ta. Chúa giải quyết nhiều lúc, Chúa giải quyết trong những cái khó khăn rất là lớn trong quá khứ, nhưng mà tới khi chúng ta gặp những cái khó khăn trong hiện tại, chúng ta quên mất là Chúa đã làm nhiều cái phép lạ rất là kỳ diệu trong quá khứ mà chúng ta không có nhớ đến. Tôi nhớ lúc mà tôi với anh tôi, hai anh em vượt biên ngày 1 tháng 5 năm 1981, có nghĩa là 36 năm một tuần đến ngày hôm nay, là hai anh em chúng tôi và 53 người khác rời khỏi Việt Nam ở Cần Thơ. Thì khi vượt biên đó, thì tối ngày khuya ngày 1 tháng 5 thì bắt đầu gọi là đổ bến đó, là những người vượt biên xuống tàu để đi. Thì lúc đó khoảng chừng gần 1 giờ khuya thì tất cả các anh em xuống tàu để đi. Thì trong lúc chuẩn bị như vậy thì có 3 công an đến và họ hỏi, họ chặn đầu, họ hỏi anh tôi và một người bạn của anh tôi nữa, hai anh em là chủ chốt trong cái chuyến đi này, và hai anh em cũng là thuyền trưởng trong cái chuyến đi này, dầu rằng không có đi biển thường xuyên gì cả, nhưng mà làm thuyền trưởng đưa tàu đi. Thì khi mà ba người công an tới hỏi, chặn đầu, thấy sao mà rất là nhiều người ở sát bờ biển nữa, thì mới hỏi là mấy anh đi đâu. Thì bạn của anh tôi đó, anh Hiện đó, anh mới nói chúng tôi không đi đâu hết. thì ba người công an đó nó mới nói không đi đâu, mà tại sao giữa khuya như vậy lại có một đám người đông như vậy. Thì hai anh em mới, anh tôi với người anh Hiện, hai anh mới suy nghĩ bây giờ mà mình nói láo á thì nó cũng bắt mình, mà nói thiệt á thì nó cũng bắt mình. Cho nên hai anh em mới quyết định là nói thiệt là chúng tôi đi vượt biên. Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Đúng ra là bắt liền phải không? 100 vụ là 100 vụ bắt hết. Không phải một công an mà thôi, mà tới 3 công an nữa. Quý vị biết Chúa làm việc như thế nào không? Họ nghe như vậy, họ nói các anh đi, cho chúng tôi đi chung được không? Cái chuyện mà không thể nào xảy ra được, Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Nếu mà một người công an á, thì họ có thể đi dễ phải không? Ba người đồng ý muốn đi, mà còn xin mình đi nữa. Wow, bên này gỡ tóc gái nữa. Cảm ơn Chúa, phải nói sự thật, mà Chúa lại binh vực. Ba anh đó, đó là cái phép lạ đầu tiên rất là kỳ diệu mà tới bây giờ tôi nghĩ, nếu tôi thấy không thể nào giải thích được. Ba người công an mà lại muốn đi với mình vượt biên, mà họ là những người bắt những người vượt biên mà họ lại muốn đi với mình, chưa hết. Và sau đó thì tàu nhổ neo, đi cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ thì gặp bão rất là lớn, lớn vô cùng. Tôi có kể với quý ông bà anh chị em trước đây rồi, là tôi ở dưới bon tàu á, mà nước nó phủ tàu, mà tôi ướt giống như là tôi ở trong nước như vậy, trong biển vậy. Nước nó phủ tàu, ao, khủng khiếp lắm. Mà ở trong cái hoàn cảnh mà bây giờ tôi vẫn còn tưởng tượng, mà nếu mà kể cho quý ông bà anh chị em, những người mà họ có những cái ói mửa là chắc là quý ông bà anh chị em khỏi ăn trưa luôn. Rồi, À, hai anh của tôi và anh Hiển là hai người là tài công lái mà bị bão tố chịu không nổi, bởi vì hai người đâu có lâu lâu mới ra biển lần, đâu có chịu nổi được, cho nên tàu sắp sửa bị chìm, bởi vì chiếc tàu thì không có lớn mà tới 55 người, cái loại tàu mà nó đẩy xà lan đó quý vị, à, nó không có design làm cái kiểu để đi biển, bởi vì nó chỉ là đi trong sông thôi, cho nên khi mở ra biển nó chạy á, cái kiểu của nó chạy là đã không rẽ sóng được tốt rồi, nhưng mà cái mái của nó thì rất là nặng, và nó là cái mái để chạy ở trong nước ngọt chứ không phải là nước mặn nữa. Rồi cho nên ở trong một cái tình huống rất là khó xử, không thể nào xử được. Thứ nhất là hai anh tài công mà không có kinh nghiệm đi biển, cho nên cả hai anh bị say sóng chịu không nổi, mà tàu mà không có tài công là kể như xong. Cảm ơn Chúa, nhờ ba cái người công an đó, họ ở ven biển, họ là những người rất là rành về biển, cho nên họ nói cho chúng tôi lái tàu, bởi vì tôi thấy cái kiểu này là không cách gì mà mình sống được. Cảm ơn Chúa đã dùng ba người công an đó, họ lái tàu, họ biết cách để họ vượt sóng. Khi sóng mà tới á, mà nó đến trước tàu, mình không có thể nào chạy đâm vô nó được, nó sẽ phủ mình, cho nên họ biết cái cách nhảy sóng, mình đi xéo xéo sóng để tàu nó có thể đi bình an. Và cảm ơn Chúa, Chúa dùng ba cái người công an đó mà đem chúng tôi đến bờ tự do bình an, đi tới ngày 5 tháng 5 năm 1981 đến Nam Dương, Indonesia. Đây là cái phép lạ thứ hai rất là kỳ diệu mà tôi được đứng đây trước mặt quý ông bà anh chị em, là nhờ Chúa cứu, chứ không là chết ở ngồi biển cách đây 36 năm 1 tuần rồi. Cho nên đó là những điều mà chúng ta cần nhớ, chỉ có Chúa mới làm. Nhớ cái phép lạ Chúa làm trong đời sống của mình. Bây giờ bất cứ cái khó khăn nào mà nó đến cho tôi hiện tại hoặc là trong tương lai, tôi luôn luôn nhắc nhở chính mình, đây là một trong những cái sự giải cứu rất là kỳ diệu của Chúa. Tôi có hàng album mà loại dày á, nói về những sự giải cứu của Chúa, sự thành tín của Chúa rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Cho nên mỗi quý ông bà anh chị em nên có cái máy chụp hình gọi là Kodak Movement á, và movement là cái nghĩa sao, có những cái sự giải cứu của Chúa mà mình phải nhớ trong đầu của mình phải chụp nhớ trong đầu của mình. Mà nếu mà mình không nhớ được á, thì hãy viết xuống, hãy viết trong nhật ký, để khi chúng ta gặp những cái mai ra trong cuộc đời của mình, những cái nơi mà khó xử vô cùng, hãy nhớ lại những cái kinh nghiệm biển đỏ mà Chúa đã giải cứu chúng ta. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta cần phải có. Tại sao mình phải nhớ đến sự thành tín của Chúa, nhớ những cái phép lạ mà Chúa làm cho mình? Bởi vì lời Chúa nói trong câu số 2 Xuất Ê-díp Tô ký đoạn 5 câu 2, Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là sự ca tụng của tôi. Tôi ca tụng cái gì? Ngài là sức mạnh của tôi. Tôi ca tụng cái gì? Vì Ngài trở nên đấng cứu tôi. Ngài cứu chúng ta, không những về linh hồn của chúng ta, nhưng mà Ngài cứu chúng ta qua nhiều cái khổ ải trong cuộc đời. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kinh Ngài. Tạ ơn Chúa. Khi chúng ta gặp những cái khó khăn trong đời sống của mình, hãy nhớ sự thành tín của Chúa. Rất tiếc dân sự của Chúa trong lúc này họ không nhớ. Họ không nhớ cái sự thành tín của Chúa. Họ không nhớ mấy ngày trước là Chúa đã giải cứu họ khỏi cái tai độc ác của Pharaoh và cho họ vượt qua biển đỏ một cách rất là dễ dàng. Họ không nhớ. Nhưng mà họ còn làm gì nữa? Câu số 24. Dân sự bèn oán trách Mô-sê, chúng tôi lấy chi uống? Họ oán trách, họ tới, họ tìm kiếm nước, không có nước, cuối cùng có nước thì gặp nước đắng, uống không được thì họ oán trách ông Mô-sê. Nhưng mà chúng ta biết Chúa muốn dùng cái cơ hội này để Chúa thử họ, Chúa thử nghiệm cuộc đời của họ, coi thử trong lòng của họ có thật sự là cái tấm lòng mà họ cần phải có không? Một tấm lòng tốt đẹp, một tấm lòng nhẹ nhàng, một tấm lòng mà có cái sự vị tha, những cái mỹ đức tốt. Chúa dùng cái khó khăn này để Chúa thử họ, nhưng mà họ không thấy điều đó. Trong câu số 2, 15, Mô-sê khi họ oán trách Mô-sê, họ cãi vã với Mô-sê, thì Mô-sê như thế nào, nói như thế nào? Mô-sê kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy luyện xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Cảm ơn Chúa, Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Bây giờ nước ngon lành rồi đó, uống được rồi đó, sử dụng được rồi đó, thì Chúa nói sao? Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ, cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó ngài gì? Ngài thử họ. Chúa thử họ. Chúa cho họ đến cái nơi mai ra, cái nơi cay đắng đó, để Chúa thử họ. Thử họ, cho họ thấy được con người thật họ như thế nào. Bởi vì những khi chúng ta không gặp những cái khó khăn, chúng ta dễ nghĩ là ô mình ngon lành lắm, mình tốt lắm, mình cái này cái nọ. Khi gặp khó khăn rồi, mình mới biết được con người thật của mình là như thế nào. Và Chúa cho họ cái khó khăn để Chúa thử họ. Cái khuynh hướng của con người thường là sao? Khi gặp khó khăn thì mình làm gì? Mình dễ đổ lỗi cho người khác, phải không? Mình oán trách người này người nọ. Tại sao anh làm cái điều này cho tôi? Tại sao chị làm cái điều đó? Tại sao? Chứ mình không có nhìn vào chính mình, coi thử cái trái tim của mình, cái đời sống của mình, cái người con người nội tâm của mình có cái gì cần sửa đổi, có cái gì cần tu bổ. Bởi vì Chúa dùng cái cơ hội này để Chúa thử họ, nhưng mà họ làm gì? Họ oán trách ông Mô-sê. Họ nói sao? Lỗi của ông đó, ông không biết làm gì hết. Có bao giờ chúng ta có cái kinh nghiệm đó không? Trong gia đình của mình, những cái khó khăn nó đấy, mình đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, oán trách người nọ. Trong câu số Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 câu số 2, dân sự bằng kiếm cớ cãi lộn cùng Mô-sê mà rằng: hãy cho chúng tôi nước uống. Mô-sê phán rằng: sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Ông Mô-sê ông nói đâu phải lỗi của ông. Chúa đem chúng ta ra đây để Chúa thử. Chúa thử trong lòng của chúng ta, con người của chúng ta nó có chất lượng hay là nó chỉ có bề ngoài mà thôi. Chúa muốn thử chúng ta. Cho nên đây là cái bài học thứ hai. Thứ nhất là mình gặp những cái khó khăn trong đời sống, hãy nhớ đến sự thành tín của Chúa. Thứ hai, đây là bài học vô cùng quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Mà nếu chúng ta học được bài học này, chúng ta có được cái sự thay đổi trong cuộc đời rất là tuyệt vời. Đây là bài học mà tôi áp dụng, tôi thấy rất là tuyệt vời. Bài học thứ hai đó là gì? Khi quý vị đối phó những cái mai ra trong cuộc đời của quý vị, những cái khó khăn mà không thể nào giải quyết được, quý vị nên nhớ rằng mình đang được Chúa thử nghiệm. Thì những cái khó khăn to lớn nó đến trong đời sống của mình là Chúa đang thử coi thử cái tấm lòng của mình như thế nào. Chúa biết rồi, nhưng mà Chúa muốn mình biết để mình có cái biện pháp như thế nào về cuộc đời của mình. Khi mình thấy những cái gì mình cần thay đổi, những gì mình cần tu chính cho chính mình hay không. Cho nên khi gặp, đây là một cái bài thử của Chúa, thử nghiệm của Chúa. Nhưng mà rất tiếc có nhiều người dân sự của Chúa không có thấy, và họ khó chịu, họ đổ lỗi, họ oán trách người này người nọ. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là một sai lầm lớn mà mình phung phí rất là nhiều thời gian, sức khỏe, nghị lực mà mình không biết. Những cái khó khăn đến trong đời sống của mình là một cái bài thử nghiệm cho đời sống của mình. It's a test. Cho nên nếu mình khi gặp khó khăn đến từ ai đó hay là từ điều gì đó mà mình buồn, mình giận người nào đó, người này người kia, Chúa cho những cái khó khăn đó đến mà mình lại oán trách người này người nọ người kia, thứ nhất là mình đánh mất cái bài học mà Chúa muốn dạy cho đời sống của mình, thứ hai mình đánh mất cái mục đích mà Chúa cho đời sống của mình, và mình uổng phí cái thời gian, cái công sức của mình trong những cái mà nó không đáng gì hết. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Chúa muốn thử nghiệm họ cũng như cuộc đời của chúng ta khi chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống. Chúa thử nghiệm họ để cho thấy được cái tình trạng, cái tấm lòng của họ như thế nào. Nó đang khỏe mạnh. Cái tánh tình, cái con người của họ, con người nội tâm của họ nó đang khỏe mạnh hay nó đang bệnh hoạn. Nó đang tốt đẹp hay là nó đang xấu xa, và cần có sửa đổi gì cho cái tấm lòng đó, để gì, để mình trở thành một người tốt đẹp hơn, phước hạnh hơn. Cho nên người nào mà họ làm cho tôi dễ bực mình, tôi gặp những cái nan đề mà nó đến với tôi nổi cáo lên rất là dễ, đừng giận những người đó, đừng buồn những người đó, đừng có oán trách những người đó. Hãy nhìn chính mình. Có thể lắm, cái trái tim của mình, cái tấm lòng của mình nó đang có những cái gì rất là trắc trở, nó đang yếu đuối, nó cần phải sửa đổi. Cách đây mấy năm, ba tôi, ổng không biết sao bị đủ thứ bệnh, muốn xỉu luôn như vậy, thì đưa vào nhà thương. Thì vô nhà thương rồi thì bác sĩ họ khám đủ thứ, họ cũng không biết có cái bệnh gì. Mà ba tôi nó đau ngực rồi đau chứ đâu, đủ thứ đau, vai đồ, lưng rồi nữa. Cuối cùng, quý vị biết họ làm cái gì không? Họ thử tim, gọi là stress test. Họ gắn mấy cái đồ trên người của ba tôi và bắt ba tôi chạy ở trên cái treadmill. Chạy, rồi họ tăng cái cường độ chạy lên càng ngày càng nhiều hơn. Và cái độ dốc của cái treadmill càng ngày càng cao hơn. Ba tôi chạy, ông chạy. Lúc đầu thì chạy không đến nỗi gì, mà lần lần càng chạy, càng mệt, càng khó chịu. Thở hụt hơi như vậy. Và nhờ nó cái stress test đó, nó thử tim của ông, thử nghiệm coi thì cái tim của ông nó có đàng hoàng hay không, nó có mạnh khỏe hay không. Và khi khám phá ra những cái sai trật ở trong tim của mình rồi, thì mình sao? Mình oán trách những người mà họ thử mình, phải không? Ở cầu bác sĩ thì kỳ cục, tự nhiên bắt tôi chạy, muốn gần chết như vậy đó. Đưa ra những cái khó khăn cho tôi. Tôi không có muốn tôi chút nào mà bắt tôi làm, phải không? No. Còn cảm ơn bác sĩ nữa, cảm ơn bác sĩ. Nhờ bác sĩ cho tôi thử nghiệm này mới biết được cái tình trạng của trái tim của tôi như thế nào, và có những cái sai trật nào tôi phải sao? Oán trách ông phải không? No, tôi phải tìm cách để tôi sửa. Ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục để cho cái trái tim này nó ngon lành, nó tốt đẹp. Cho nên trong đời sống của mình cũng vậy, Chúa thử nghiệm mình để Chúa cho mình thấy cái trái tim của mình như thế nào, và có những gì mình cần sửa đổi. Đừng có oán trách những cái tình huống nó xảy đến cho mình, nhưng mà hãy nhìn vào coi thử có những gì thay đổi trong đời sống của mình. Cho nên cái câu học, cái bài học đầu tiên mà Chúa muốn dạy cho những người dân sự của Chúa ở đây là gì? Trong cái khó khăn họ không thể nào giải quyết được, họ cần phải gì? Họ cần phải tin cậy Chúa. Đó là bài học họ cần phải học. Bởi vì họ không tin cậy Chúa cho nên họ mới oán trách Chúa. Cho nên mà họ tin cậy Chúa, họ không oán trách Chúa. Họ hết lòng tin cậy Chúa, họ không oán trách Chúa. Và cái bài học kế tiếp là gì? Chúa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 1 tới câu 3. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 1 tới câu 3. Chúa muốn dạy cho họ có một đời sống khiêm nhường. Khi Chúa thử họ, Chúa muốn họ có một đời sống khiêm nhường là Chúa nói như thế này: hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được thêm, được gia thêm và được vào nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Để gì thưa quý ông bà anh chị em? Để hạ ngươi xuống, humble you, to humble you, để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Chúa thử họ, đặng chúng ta để ý cái này. Hồi nãy tôi nói về trái tim ở trong lòng của mình như thế này: để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, trong lòng của ngươi, con người bên trong của ngươi có cái gì, có cái gì đáng để nói hay không. Nếu không có thì hãy sửa đổi. Đó là những cái khó khăn, những cái nan đề nó đến để cho mình thấy được con người thật của mình. Hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Câu số 3: vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đặng cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa Trời mà ra. Chúa thử họ để họ có một cái đời sống khiêm nhường, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Có nghĩa là sao? Khi Chúa để chúng ta vào trong những cái tình huống mà gọi là không có nước để uống đó, hoặc là có nước mà chỉ nước đắng thôi đó, không phải ai họ làm cho mình, thưa quý ông bà anh chị. Chúa làm cái điều đó để Chúa thử chúng ta. Chúa thử chúng ta. Mà đôi lúc chúng ta, mình lại oán trách người kia, mình bực mình người nọ, mà mình không có thấy được cái trái tim của mình cần sửa đổi gì cả. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết rằng Chúa hạ mình họ xuống, Chúa thử họ để Chúa hạ họ xuống, làm cho họ biết khiêm nhường. Chúa muốn họ học bài học gì? Đó là bài học thứ ba. Họ cần phải biết rằng tất cả mọi sự họ có đều đến từ Chúa. Tất cả những gì họ có trong cuộc đời, Chúa là người duy nhất mà ban cho họ những điều đó. Không phải họ tài giỏi gì mà họ được những điều đó. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Mình không tài giỏi gì mà được những điều mà Chúa, mà chúng ta đang có. Tất cả mọi sự, cái não bộ này nó còn làm việc một cách rất là bình thường, bởi vì nó được Chúa ban cho cái sự bình an thường làm việc của nó. Chứ không phải là mình, tôi ăn những cái đồ bổ, tôi tập thể dục, tôi cái này, cái nọ, cái kia, tôi, cho nên tôi được cái này. No, it's all about God. Ngồi Chúa ra mình không có làm gì được cả. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng học những cái bài học mà Chúa cho trong những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ sống một đời sống biết ơn Chúa, luôn luôn biết ơn Chúa, hạ mình xuống và hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Chúa. Nếu mình chưa học được những cái bài học này, Chúa sẽ tiếp tục cho chúng ta những cái khó khăn, cho tới khi nào chúng ta nói rằng lại Chúa, con học được cái bài học. Khó khăn đến trong đời sống của con, như tôi thường nói, Chúa đem chúng ta ra túc ở nơi sâu, ở ngoài biển, không phải là để gì? Để dành cho chúng ta chết đuối, không phải. Nhưng mà Chúa muốn đem chúng ta ra ngoài sâu đó, để chúng ta, Chúa tập lội, tập cho chúng ta lội thiệt là giỏi, bơi thiệt là giỏi. Để gì? Để khi những cái khó khăn đến, chúng ta có thể vượt qua cách dễ dàng. Và đồng thời, có người nào mà không biết bơi đó, mình có thể giúp họ, cứu họ ra khỏi những cái cảnh eo le trong cuộc đời. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta học được những cái bài học mà rất là quý báu tôi áp dụng trong đời sống. Tôi thấy thật là phước hạnh. Và cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta học được cái bài học. Khó khăn nan đề đến là để giúp chúng ta trở thành người mà Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8 nói như thế nào. Chúng ta trở nên người thắng hơn bội phận. Và đó là điều Chúa muốn cho chúng ta. Đó là mục đích của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng biết mỗi lòng của chúng con. Có những điều gì chúng con tốt đẹp, Chúa biết. Và có những điều chúng con cần tu bổ, cần sửa đổi, Chúa cũng biết. Và con cảm ơn Chúa vô cùng. Nhờ những cái khó khăn Chúa cho xảy ra trong cuộc đời của chúng con, Chúa tôi luyện chúng con. Nhờ những cái khó khăn đó mà chúng con trở nên tốt đẹp hơn. Nếu không trải qua những cái khó khăn trong đời sống của con, mà con không nhờ cậy Chúa để sửa đổi chính mình, chắc bây giờ con đã tiêu đời từ lúc nào rồi. Con tạ ơn Chúa vô cùng vì những cái khó khăn Chúa cho xảy đến trong cuộc đời của con. Và cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng con, để chúng con có một cái nhìn mới về những cái khó khăn đến trong cuộc đời của chúng con. Ai đó làm điều gì đó, nói điều gì đó, làm cho chúng con dễ bực mình, thay vì chúng con bực họ, oán trách họ, xin Chúa cho chúng con nhìn lấy chính mình và hỏi rằng lại Chúa, Chúa muốn con sửa đổi những điều gì? Có điều gì con cần phải improve, cần phải tu chính không? Con cảm ơn Chúa, Chúa cho những cái khó khăn đến trong cuộc đời của con, Chúa có mục đích chứ không phải là cho nó đến một cách như không. Xin Chúa chúc phước cho mỗi một chúng con, để chúng con không những nghe lời của Chúa nhưng mà áp dụng lời của Ngài. Bắt đầu giây phút này con tạ Chúa, con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính chào quý bạn, kính mời quý bạn xem an toàn. Tạ ơn Chúa về sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta, để chúng ta mới có được cái thẩm quyền của Chúa, cái sức của Chúa để làm được những gì mà chúng ta vừa học. Bày tỏ tình yêu của Ngài.